Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Thái ca, thời gian này có bận không? Ăn trưa xong mấy người liền ngồi trao đổi. Triệu Quốc Đống biết mình muốn giải thích vài vấn đề với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương tất nhiên là thấy được tình cảm của hắn và Lưu Nhược Đồng có chuyện. Có ai mà mới kết hôn đã ra nước ngoài công tác? Triệu Quốc Đống hỏi trước, làm Thái Chánh Dương vốn định hỏi chuyện của hắn và FLND là có chuyện gì liền không thể hỏi. Y cũng không muốn làm không khí căng thẳng. Dù sao Triệu Quốc Đống cũng sắp sang 30, đúng như Hùng Chính Lâm nói, Triệu Quốc Đống là người trưởng thành, với mọi vấn đề đều có phán đoán. Ừ, có hơi bận, nói ra thì đều liên quan đến chuyện chú đề cập. Đề nghị của anh Trình lên Quốc vụ viện đã được phê chuẩn. Một là tăng cường sự hợp tác về năng lượng với các quốc gia Trung Á, cổ vũ và mở rộng đầu tư khai thác năng lượng ở Trung Á, kể cả tầm quốc gia và tư nhân, toàn diện tăng liên lạc chính trị, kinh tế với năm nước Trung Á, mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Trung Á. Nói chuyện tới công việc của mình, Thái Chánh Dương khá hăng hái, thậm chí tạm thời gác lại câu hỏi dành cho Triệu Quốc Đống. Điểm khác là lợi dụng khi giá dầu thô quốc tế còn thấp mà đẩy mạnh các công ty năng lượng của Trung Quốc ra ngoài, mua lại công ty nước ngoài, đạt tài sản chiến lược, đồng thời đang suy nghĩ việc thành lập kho dự trữ dầu thô chiến lược. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, lịch sử cuối cùng đã có chút thay đổi dưới cố gắng của hắn. Trên thực tế Triệu Quốc Đống vẫn một mực cố gắng làm việc này, đó là đưa vài tri thức vào thực tế. Mặc dù hắn không thể thay đổi nhiều việc nhưng hắn có thể thông qua một vài cách khác để ảnh hưởng. Ví dụ như thông qua Thái Chánh Dương mà ảnh hưởng đến chiến lược chính sách năng lượng của quốc gia. Hay như hắn trao đổi với Lôi Hướng Đông cũng đã phát huy tác dụng. Khi các chuyên gia kinh tế còn thấy vui mừng vì quỹ dự trữ chiến lược của quốc gia phong phú nên giúp Hoài Khánh qua được nguy cơ tài chính châu Á, Lôi Hướng Đông lại đi con đường khác, không ngừng có bài viết nhắc nhở việc tăng quỹ ngoại tệ, đồng thời cũng phải tính tới sự hợp lý của quỹ ngoại tệ. Lời này có vẻ không ăn ý nhưng cũng khiến một số người ở Trung ương coi trọng. Trong nhiều bài viết, Lôi Hướng Đông đã phân tích quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ có thể bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính của Mỹ, đưa ra ý kiến đa nguyên hóa dự trữ ngoại tệ. Bài viết này đã được đưa lên tầm cao nhất khi tranh luận. Chẳng qua có một điều dám khẳng định là quỹ ngoại tệ không ngừng tăng lên có thể khiến Trung ương chú ý. Mà Lôi Hướng Đông đưa ra đề nghị về tăng loại tiền trong quỹ ngoại tệ, Trung ương đang cân nhắc quan điểm của Lôi Hướng Đông có thể thực hiện hay không. Mà Thái Chánh Dương đưa ra chiến lược công ty năng lượng Trung Quốc mua lại công ty nước ngoài cũng phù hợp quan điểm của Lôi Hướng Đông. Lãnh đạo quốc gia cũng có phản ứng tích cực với việc này. Thái ca, giá dầu thô thấp sẽ không duy trì được lâu. Nước ta bởi vì tăng trưởng kinh tế nhanh, nhất là ngành sản xuất mở rộng, cuộc sống quần chúng nhân dân không ngừng tăng lên, như vậy càng có nhu cầu lớn về dầu mỏ, khí thiên nhiên. Lượng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ không ngừng tăng, nếu chúng ta không sớm bố trí thì sau này sẽ bị người khác khống chế. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn biết Thái Chánh Dương bây giờ được Thủ tướng, góc truyện audio.com, Hồng coi trọng, rất nhiều quan điểm có thể trực tiếp truyền đạt. Nếu như có thể thuyết phục Thái Chánh Dương nhận quan điểm của mình là quá tốt. Ra ngoài đầu tư bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nhất là năm quốc gia Trung Á cùng Nga cũng gặp phải nguy cơ kinh tế nghiêm trọng, nước ta nếu như tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Trung Á, đồng thời hỗ trợ cho các nước Trung Á vay tiền, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta ảnh hưởng tới Trung Á. Thái Chánh Dương gật đầu nói, anh cũng biết đây là cơ hội. Hai lần hội nghị cấp bộ trưởng của năm quốc gia Trung Á và Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải thì anh cũng tham gia, hợp tác năng lượng rất được coi trọng. Nga bây giờ đang suy thoái, về mặt kinh tế đã không thể can thiệp vào Trung Á. Anh đang tích cực xúc tiến tập đoàn than khoáng sản Trung Quốc đầu tư vào Kazakhstan, Turkmenistan. Nhưng về quy mô lại chưa xác định, có lẽ đợi tổ chức hợp tác Thượng Hải chính thức thành lập mới rõ ràng. Năm nay tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ chính thức thành lập. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, Turkmenistan cũng muốn gia nhập. Theo Triệu Quốc Đống biết tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ thành lập trước sự kiện 11/9 nửa năm, sẽ vào năm 2001. Mà Turkmenistan là quốc gia trung lập nên không tham gia tổ chức hợp tác Thượng Hải. Anh thấy có xu thế này. Từ sự hợp tác tốt của Trung Quốc với năm nước Trung Á, sau khi có mấy hạng mục tiến triển thuận lợi ở Kazakhstan, Uzbekistan, đồng thời cũng đã tiếp xúc với Nga. Chẳng qua đến bây giờ chúng ta chủ yếu hợp tác về năng lượng với Trung Á, Thủ tướng Hồng không quá hài lòng với điểm này, hy vọng Trung Quốc có nhiều công ty đi sang các nước Trung Á, nhất là cổ vũ công ty tư nhân tiến hành đầu tư và buôn bán. Thái Chánh Dương có chút đắc ý, thúc đẩy hợp tác năng lượng với Trung Á là việc đắc ý nhất của y. Nhất là thăm dò, khai thác dầu mỏ của Kazakhstan cùng Turkmenistan đã làm cho các công ty dầu mỏ của phương Tây giật mình. mà hợp tác kinh tế giữa năm nước Trung Á và Thượng Hải càng lúc càng dày đặc, điều này làm cho khả năng thành lập tổ chức hợp tác Thượng Hải là rất khả thi. Turkmenistan còn không có ý gia nhập tổ chức này, đó luôn là quốc gia trung lập không thể nào đột phá. Chẳng qua bốn nước còn lại có hứng thú lớn, còn có ý thành lập lại con đường tơ lụa, điều này cũng được các nước Trung Á nhất trí. Thái Chánh Dương nói, bên Nga thì sao, bên Nga thì bây giờ có chút mâu thuẫn, tín hiệu phát ra không rõ, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến tình hình. Thái Chánh Dương cười nói, điều này cũng có thể hiểu, Nga vừa mong tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc nhưng bọn họ lại lo lắng về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Trung Á, lo chúng ta ảnh hưởng đến khu vực sân sau của họ. Trung Quốc nếu muốn phát triển nhanh thì phải nắm bắt cơ hội này mở rộng ảnh hưởng sang Trung Á, khu vực trung tâm của đại lục Á-Âu, đây cũng là trung tâm năng lượng. Hơn nữa nó còn có thể nối với Trung Quốc về đường bộ, tránh cho chúng ta phải vận chuyển dầu mỏ qua biển. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói, theo thực lực kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng lên, nhất định có nhiều thế lực thù địch chú ý, nhất là Mỹ. Bọn họ nhất định sẽ lợi dụng thực lực tài chính, quân sự và ưu thế địa lý của bọn họ mà tìm cách chèn ép chúng ta. Mà an toàn năng lượng chính là điểm quan trọng nhất trong đó, chúng ta phải chuẩn bị về chiến lược, phải dự tính trước. Thái, gocchuyenaudio.com, Chánh Dương cảm nhận rõ ý thức nguy cơ trong giọng Triệu Quốc Đống nên cũng gật đầu. Ánh mắt chiến lược của Triệu Quốc Đống luôn vượt xa bình thường, có đôi khi Thái Chánh Dương nghi ngờ sao Triệu Quốc Đống lại nhìn nhận vấn đề sâu như vậy. Ví dụ như cơ chế hợp tác Thượng Hải với năm nước Trung Á, 2 năm trước thì Triệu Quốc Đống đã đề cập với mình, sự thật chứng minh phán đoán của Triệu Quốc Đống là chính xác. Turkmenistan và Nga có nguy cơ về khí thiên nhiên, Kazakhstan muốn độc lập tự chủ. 5 quốc gia Trung Á có quan hệ hơi căng thẳng với Nga chính là cơ hội mà Trung Quốc cần nắm giữ. Mấy vấn đề này Thái Chánh Dương cũng theo hướng Triệu Quốc Đống đưa ra mà thảo luận với các chuyên gia. Mặc dù kết quả nghiên cứu không thống nhất nhưng quan điểm chung cũng nghiêng về phán đoán của Triệu Quốc Đống. Điều này càng làm Thái Chánh Dương tin vào cái nhìn của Triệu Quốc Đống. Cách chương.